Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Output to Outcome and Operating Model for the Age of AI của Mick Kirsten là một cuốn sách kinh doanh và quản trị công nghệ, tập trung vào cách các tổ chức nên thay đổi mô hình, vận hành trong thời đại trí tuệ nhân tạo, thay vì tiếp tục đo lường những đầu ra quen thuộc như số dòng mạng, số tính năng hay tốc độ bàn giao. Tác giả cho rằng, AI đã làm cho các thước đo đó trở nên kém hữu ích hơn vì máy móc có thể tạo ra chúng với chi phí ngày càng thấp. Trọng tâm thật sự, theo Kirsten, là khả năng chuyển chiến lược thành kết quả kinh doanh có thể đo lường được. Cuốn sách kết hợp tư duy hệ thống, quản lý dòng giá trị phần mềm và thiết kế tổ chức để đưa ra một khung vận hành mới cho lãnh đạo doanh nghiệp. Đặc biệt là những người đang tìm cách khai thác AI mà vẫn giữ được trách nhiệm, kiểm soát và mục tiêu rõ ràng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển trọng tâm từ đầu ra sang kết quả kinh doanh. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là trong kỷ nguyên AI, đầu ra không còn là thước đo đủ tốt để đánh giá giá trị. Khi AI có thể tạo mã, tạo nội dung hoặc tự động hóa nhiều phần công việc tri thức gần như ở quy mô lớn, việc chỉ nhìn vào số lượng tính năng hay sản phẩm được bàn giao dễ dẫn đến ảo giác về năng suất. Mick Kirsten cho rằng tổ chức cần chuyển sang quản lý theo kết quả, tức là đo xem công việc có tạo ra tác động thực sự cho khách hàng, doanh thu, chất lượng vận hành hay không. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó buộc doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu kinh doanh trước khi tăng tốc triển khai công nghệ. Nếu không đổi thước đo, AI có thể khiến tổ chức làm nhiều hơn, nhưng không tạo ra giá trị tương xứng. Vì vậy, sách không chỉ nói về công nghệ mà còn nói về cách nhìn lại những gì cần được, coi là thành công trong quản trị hiện đại. Thứ hai, khung vận hành mới cho thời đại AI dựa trên trách nhiệm phân tầng. Một đóng góp đáng chú ý của sách là đề xuất một mô hình vận hành theo kết quả, thay cho kiểu quản trị tập trung nặng, tính kiểm soát ở tầng trên. Kirsten nhấn mạnh rằng, khi AI làm tăng tốc thực thi, tổ chức càng cần cơ chế phân tầng trách nhiệm rõ ràng để quyết định được đưa gần hơn tới nơi tạo ra giá trị. Điều này liên quan trực tiếp đến khái niệm Outcome Management mà sách giới thiệu như một discipline quản trị mới. Trong đó, các nhóm không chỉ nhận việc mà còn chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Lý do mô hình này quan trọng là vì AI có thể tự động hóa nhiều khâu thực thi nhưng không thể thay thế sự phán đoán của con người về ưu tiên, ý nghĩa và đánh đổi. Khi trách nhiệm được phân bổ rõ, tổ chức giảm tình trạng đổ lỗi giữa kinh doanh và công nghệ, đồng thời tăng khả năng phản hồi nhanh với biến động. Đây là một cách tiếp cận mang tính tổ chức học hơn là chỉ đơn thuần là triển khai công cụ AI. Thứ ba, kết nối chiến lược kinh doanh với dòng giá trị phần mềm. Cuốn sách tiếp tục phát triển các ý tưởng từ Project to Product, đặc biệt là cách nhìn doanh nghiệp như một mạng lưới dòng giá trị, thay vì tập hợp dự án rời rạc. Kirsten cho rằng, nhiều tổ chức thất bại không phải vì thiếu AI, mà vì chiến lược kinh doanh không được gắn chặt với hệ thống phân phối phần mềm và quy trình làm việc thực tế. Khi các sáng kiến bị chia nhỏ thành dự án, mục tiêu thường bị bó hẹp vào tiến độ và phạm vi, còn tác động dài hạn đến khách hàng hoặc hoạt động vận hành lại bị mờ đi. Mô hình mà sách đề xuất khuyến khích doanh nghiệp theo dõi dòng chảy, giá trị từ ý tưởng đến kết quả để biết chính xác khâu nào tạo ra nghẽn, khâu nào tạo ra giá trị và đâu là nơi AI có thể hỗ trợ tốt nhất. Cách phân tích này giúp lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính, đồng thời giúp đội kỹ thuật hiểu rõ hơn vì sao công việc của họ gắn với ưu tiên chiến lược nào. Thứ tư, AI làm thay đổi năng suất nhưng không tự động tạo ra chuyển đổi tổ chức. Một điểm quan trọng khác của sách là sự cảnh báo rằng AI chỉ giải quyết được một phần bài toán. Tác giả lập luận khá rõ rằng công nghệ có thể tăng tốc sản xuất đầu ra. Nhưng nếu cấu trúc tổ chức, cơ chế quản lý và cách phối hợp giữa các bộ phận không đổi, thì lợi ích từ AI sẽ không được chuyển thành giá trị kinh doanh thực. Đây là lý do sách không đi theo hướng phóng đại công nghệ, mà tập trung vào sự lệch pha giữa khả năng của AI và năng lực tổ chức để hấp thụ nó. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp đầu tư vào AI nhưng vẫn giữ nguyên cách đánh giá hiệu suất, nguyên tắc phê duyệt và mô hình báo cáo cũ, nên kết quả chỉ là thêm tốc độ cho một hệ thống vốn đã kém hiệu quả. Kirsten xem chuyển đổi AI là một vấn đề thiết kế tổ chức, không chỉ là mua công cụ hay đào tạo kỹ năng. Vì vậy, giá trị của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc hiểu rằng áp dụng AI thành công đòi hỏi thay đổi cách vận hành, chứ không chỉ thay đổi công nghệ. Cuối cùng, vai trò của người lãnh đạo trong việc giữ mục tiêu và ý định của con người ở trung tâm. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo trong việc đặt mục tiêu và ý định của con người ở trung tâm hệ thống. Nếu AI có thể tạo ra đầu ra nhanh hơn, thì nhiệm vụ của con người không còn là làm thay máy, mà là quyết định điều gì thực sự đáng làm. Kirsten cho rằng lãnh đạo cần tạo ra một môi trường mà trong đó AI phục vụ mục tiêu chiến lược rõ ràng, thay vì khiến tổ chức chạy theo số lượng công việc hoặc mức độ tự động hóa. Đây là một khác biệt quan trọng so với nhiều sách về AI, chỉ tập trung vào công cụ, vì ở đây con người không bị đẩy ra rìa mà trở thành nơi khởi phát của ý nghĩa, ưu tiên và trách nhiệm. Từ góc nhìn thực hành, điều này đòi hỏi lãnh đạo phải biết đo lường đúng, đặt câu hỏi đúng và thiết kế các nhóm làm việc sao cho mỗi quyết định đều nối được với kết quả cụ thể. Sách vì thế vừa là hướng dẫn quản trị, vừa là lời nhắc rằng AI chỉ có giá trị khi được điều hướng bởi ý định rõ ràng của tổ chức. Kết luận, output to outcome phù hợp nhất với các CEO, CTO, nhà quản lý sản phẩm, lãnh đạo chuyển đổi số và những người chịu trách nhiệm kết nối chiến lược kinh doanh với đội ngũ công nghệ. Cuốn sách cũng hữu ích cho các tổ chức đang đầu tư mạnh vào AI nhưng chưa thấy hiệu quả tương xứng, vì nó chỉ ra vấn đề không nằm ở tốc độ tạo đầu ra, mà ở cách đo lường và vận hành để chuyển đầu ra thành kết quả. Giá trị thực tiễn lớn nhất của sách là giúp người đọc nhận ra nơi nào trong tổ chức đang tối ưu sai thứ, từ đó thiết kế lại trách nhiệm, dòng giá trị và cách đánh giá hiệu suất. So với nhiều sách AI mang tính xu hướng hoặc thiên về công cụ, tác phẩm của Mick Kirsten nổi bật ở chỗ nó đưa ra một mô hình quản trị có hệ thống, gắn chặt với tư duy doanh nghiệp và cấu trúc tổ chức. Nó không xem AI như phép màu, mà như một áp lực buộc doanh nghiệp phải trưởng thành hơn về quản trị. Chính vì vậy, đây là cuốn sách đáng đọc cho những ai muốn hiểu AI ở tầng vận hành, không chỉ ở tầng công nghệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Mick Kirsten, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!